Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 5B. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 11 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Thứ nhất, phải làm việc rồi. Bởi vì ở trong nhà rất được cưng chiều, nhưng bây giờ xuất giá làm vợ người ta. Cho nên trong hôn lễ cổ đại của chúng ta có một nghi thức rất quan trọng. Người nữ ngồi lên kiệu hoa, phải cầm một cái quạt nhỏ từ cửa sổ ném ra ngoài. Các vị đồng bào nữ, quý vị ném quạt lần nào chưa? Chưa à? Quay về ném bù một chút đi. Bởi vì sự biểu pháp này rất quan trọng, nghĩa là vốn dĩ là thiên kim tiểu thư, bây giờ gả qua nhà của người ta làm vợ, làm con dâu, là vừa làm mẹ. Cái quạt này tượng trưng cho cuộc sống của đại tiểu thư trong nhà trước đây. Ngồi quạt vát, cho nên cái đó ném ra rồi, tức là phải buông bỏ cuộc sống của đại tiểu thư. Càng quan trọng hơn là buông bỏ tính khí của đại tiểu thư, không thể đem qua đó. Nếu không, sẽ khiến nhà người ta trời đất xáo trộn là không được. Cho nên cái này phải ném bỏ đi, tượng trưng cho ý nghĩa này. Cho nên cha của cô cũng không đơn giản. Mọi người phải hiểu, bất kỳ một duyên phận nào, quý vị cho nó một sự dẫn dắt quan trọng nhất, vào lúc khởi sự sẽ có hiệu quả nhất. Thận trọng khi khởi đầu, quý vị đợi xảy ra chuyện rồi mới dặn dò họ, không dễ dàng nữa. Vợ chồng họ cãi nhau ầm trời rồi, quý vị mới bắt đầu dẫn dắt điều này cho họ, không kịp nữa. Bởi vì họ đã chỉ là toàn nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Cho nên có rất nhiều nhân duyên then chốt trong cuộc đời. Người biết giáo dục sẽ nắm rất là chuẩn. Trước tiên, điều thứ nhất, thai giáo. Nếu như từ trong thai, vừa biết có thai là bắt đầu dạy, thận trọng lúc bắt đầu, đứa nhỏ này thực sự rất là ngoan. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều em rồi. Kế đó, ngày đầu tiên các em đi học, bất luận là em học mẫu giáo tiểu học, thậm chí lên đại học, khi sắp đi học, cha mẹ phải dẫn dắt dạy dỗ em. Kế đó, ngày đầu tiên đi làm, ngày em đi lấy chồng, hoặc là ngày em đi lấy vợ, lão tổ tiên chúng ta thông hiểu giáo dục, cho nên hôn lễ hết sức long trọng. Vợ chồng tân hôn trong cả quá trình hôn lễ, những điều khởi lên chính là trách nhiệm, chính là đạo nghĩa, ảnh hưởng một đời của họ. Cho nên người xưa có trí huệ giáo dục rất cao độ. Lấy một ví dụ, vợ chồng vừa vào cửa, bước vào nhà của mình, uống rượu da bôi. Quý vị đã uống chưa? Nếu chưa uống thì quay về uống bù đi. Cái ly rượu uống rượu da bôi đó là làm bằng cái hồ lô. Cái hồ lô thì đắng. Hơn nữa một cái hồ lô cắt ra thành hai nửa. Sau đó đem đi đựng rượu ngọt. Nghĩa là uống hết ly rượu này, từ đây đồng cam cộng khổ. Hơn nữa là cùng một cái hồ lô cắt ra thành hai nửa, ghép lại vừa dặn thành một thể hoàn chỉnh. Cho nên không phân chia tôi người. Quý vị coi, uống ly rượu đó, sự nhắc nhở về giáo dục đối với một người rất có ích đối với sự xây dựng tâm lý của các em. Cha của Chủ tịch Lưu Phương dặn dò cô điều thứ nhất. Điều thứ nhất là làm việc không sai. Điều thứ hai, đừng gây thêm phiền phức cho người ta. Rất nhân hậu. Qua đó phải biết nhẫn, đừng thường xuyên nổi nóng với người ta, khiến cho trong nhà người ta rất là không vui. Thứ ba, đừng làm mất mặt. Đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Quý vị coi, mặc dù chỉ có ba câu nói, trong rất nhiều cảnh giới, ba câu giáo huấn này hơi khởi lên, ý niệm sẽ được chuyển đổi. Thật ra tâm trạng, tính khí là giả, có phải thật đâu. Quý vị thấy, tính khí của một người là thật sao? Quý vị có nổi nóng lần nào chưa? Có, nào, đem sự nóng tính đó đưa cho tôi coi. Quý vị không lấy ra được tức là giả, những thứ biến đổi trong phút chốc làm sao là thật được? Đừng nhận giả làm thật. Đồ thật là gì? Bổn thiện, minh đức vốn có, lúc nào cũng có. Chỉ cần buông bỏ những tập tính xấu này, thật sự sẽ hiển hiện ra vô lượng trí huệ đức năng của chúng ta, có thể thọ dụng trong cả đời này, sau đó đi lợi ích người khác. Lúc nãy mọi người vừa nghe lời dặn dò của cha chủ tịch Lưu dành cho cô. Thật ra ba câu này mở rộng ra nữa. Con trai phải đi làm việc rồi, có dùng ba điều này được không? Phải làm việc rồi, chủ động đi làm, đừng sợ bị thiệt thòi. Thứ hai, đừng gây phiền phức cho người ta, phải biết điều, phải lấy đại cục làm trọng, đừng làm mất mặt cha mẹ, giúp các em có tâm hổ thẹn. Sự cần lao không chỉ những điều này, mọi người phải học một, biết tất cả, tôi không thể kể thêm nữa. Lười biếng thì thế nào? Điều trái nghịch lại, hết sức nghiêm trọng. Cho nên Lão Tổ Tiên nói, trăm loại bệnh tật đều do lười biếng. Một người sau khi lười biếng, những tập tính không tốt này tất cả đều xuất hiện. Tại sao phải đặt sự cần kiệm và đức hạnh giáo dục quan trọng như vậy? Cũng là có lý của nó. Nhưng cha mẹ bây giờ đều không hiểu. Tôi còn nghe nói học sinh cấp 3 buổi sáng thức dậy, cha mẹ kêu dậy, kéo em ngồi dậy, bưng nước tới cho em đánh răng rửa mặt, sau đó lại bưng đồ ăn sáng tới tận giường cho em ăn, sau đó giúp em mặc quần áo, xong rồi mới đi học. Con cái chỉ cần làm một việc, học hành cho tốt, thi cử cho tốt, thực ra tất cả đều có cha mẹ lo hết. Hồi tôi đi học đại học, còn gặp bạn chưa từng giặt quần áo, tự bạn đó tưởng tượng đem bột giặt đổ ra 1/3 gói, sau đó bỏ quần áo vô thế này, vũ mấy cái, sau đó đi mất. Hôm sau quay lại, tất cả toàn là bọt. Đại học mà còn chưa từng giặt đồ, thật quá khoa trương. Hễ lười biếng, sức khỏe không tốt. Hễ lười biếng, họ không có trách nhiệm. Cho nên những em như vậy, cho dù tốt nghiệp đại học, không tìm việc, quý vị cậu phải tìm giúp em. Quý vị lo lắng cả đời cũng vô ích. Quý vị bảo em đi kết hôn xong có con thì ai nuôi? Mẹ, cho mẹ nè. Nói cho mọi người nghe, bây giờ những việc này nhiều hơn một nửa, không phải số ít. Lười biếng quá, họ không biết cảm ơn, coi sự cống hiến của mọi người như một điều hiển nhiên. Sau đó, không suy nghĩ cho người khác, chỉ biết tìm khuyết điểm. Mọi người có nhận thấy người trẻ tuổi bây giờ rất biết tìm khuyết điểm không? Tìm một chút. Quý vị hỏi họ, em có ý kiến gì hay không? Không có. Rất biết tìm khuyết điểm, nhưng không có suy nghĩ mang tính xây dựng. Quan hệ nhân tế không tốt, năng lực cũng kém. Tâm lượng nhỏ, không có phước báo. Hơn nữa lại lười biếng, cứ để cho người khác hầu hạ, phước báo tiêu sạch hết. Được, đây là cần. Cái đó là kiệm. Chú chúng ta vừa nhìn thấy chữ kiệm sẽ nghĩ tới kiệm dĩ dưỡng liêm. Một người tiết kiệm, cuộc sống vật chất của họ hết sức đơn giản. Họ căn bản sẽ không tham tiền. Họ sẽ là người liêm khiết. Hơn nữa, kiệm cận nhân. Tại sao lại gần với nhân đức? Bởi vì người tiết kiệm sau khi dành dụng tiền, họ đi giúp đỡ những người hết sức khó khăn. Cho nên tâm nhân đức của họ không ngừng tăng trưởng. Kế đó, tiết kiệm thì có hậu phước. Là chi tiêu cân đối, là biết dành dụng. Họ có thể ứng phó tình hình khẩn cấp, hậu phước. Mọi người có nhận ra không? Xã hội công lợi này nhấn mạnh sự tiêu xài, đều không biết tiết kiệm, đều không biết dành dụng. Sau cùng, một sự thay đổi, một cái gọi là cơn bão tài chính, binh bại như núi đổ. Rất nhiều công ty có tích lũy như Kazuo Idamori, đây là thần kinh doanh Nhật Bản. Trên thế giới hình như có 4 người được phong danh hiệu này. Trong đó có 3 người đã qua đời rồi. Ông ấy là người duy nhất còn sống, đã hơn 80 tuổi rồi. Ông nói công ty của ông gặp cơn bão tài chính, mấy chục năm cũng không có vấn đề gì, vẫn có thể vận hành bình thường. Tức là đi con đường tiết kiệm truyền thống của chúng ta, thu chi cân đối, chứ không phải mãi mê tiêu xài, mãi mê đầu tư, sau cùng xảy ra tình hình thì phá sản. Kiệm tương ứng với nhân nghĩa lễ trí. Tiết kiệm để giúp người là nhân. Người tiết kiệm không tham cầu chính là nghĩa. Không phải đồ của mình thì không thể lấy. Nghĩa, lễ, biến sự tiết kiệm này thành gia quy của mình. Sau đó không lãng phí thức ăn, không lãng phí vật phẩm. Đây chính là sự cung kính tất cả mọi vật, không bất kính. Đây chính là lễ. Cho nên một người rất xa xỉ cũng là vô lễ. Họ quá vô lễ đối với tài nguyên cả thế giới tự nhiên. Có một cách nói là, nếu như phương thức sinh hoạt của người dân chúng ta giống như người Mỹ, vậy thì 3 trái đất, 4 trái đất cũng không đủ dùng. Cho nên người dân của chúng ta phải quay về sự cần kiệm, mới có thể giúp người mẹ trái đất khôi phục bình thường. Không thể đi theo phương thức sinh hoạt của nước Mỹ. Nhưng hồi trước, khi tôi còn chưa hiểu, phim Hollywood cũng coi rất nhiều, đều bị lầm lạc đi theo phương hướng đó. Tiết kiệm rồi, sau đó biến tiết kiệm thành gia đạo của quý vị mà truyền xuống. Đây là người có trí huệ. Tất nhiên phải tuân theo đạo trung dung. Một người không thể tiết kiệm rồi biến thành keo kiệt, họ sẽ bất nhân. Sau khi tiết kiệm thì ngày càng tham lam, họ sẽ bất nghĩa. Tiết kiệm tới mức không mua đồ ăn ngon cho cha mẹ ăn. Vô lễ. Quá vô lễ đối với cha mẹ. Tiết kiệm tới mức để lại một đống tiền cho con cháu. Không có trí huệ. Cho nên người xưa nhấn mạnh sự trung đạo này. Hết sức vi diệu. Những điều này đều phải thông qua dạy học mới hiểu rõ được. Nếu không, cả phong khí xã hội bây giờ quả thật là sẽ khiến cho người ta tưởng đúng hóa sai. Được, chúng ta bắt đầu tìm lại trí huệ giáo dục của phương Đông chúng ta, dân tộc chúng ta. Chỉ có giáo dục mới có thể giải quyết tất cả vấn đề từ căn bản. Cho nên trong lễ ký, học ký có một câu nói rằng dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Hôm qua, chúng ta nói tới điểm lớn thứ nhất là khổ nạn của loài người. Chúng ta tìm được nguyên nhân rồi, tư tưởng sai lầm, bị lợi dục hung tâm. Chuyển đổi tư tưởng của họ nhờ vào giáo dục. Cho nên chúng ta trọng điểm thứ tư hôm nay là dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Trong lễ ký học ký có nói rằng một người xử sự rất nghiêm cẩn, cẩn thận, thường thích đọc sách thánh hiền. Họ còn có chút danh tiếng, nhưng vẫn không thể cảm động mọi người. Họ có thể lễ kính hiền sĩ, thường đi thân cận những người có đạo đức, tự hiền thị diễn, thông cảm cho dân dân phương xa. Tự hiền thị diễn, điều này khiến cho người ta nghe xong rất cảm động. Người này rất có tình thương, túc dĩ động chúng, cảm động mọi người, vì túc dĩ hóa dân. Không thể xoay chuyển phong khí xã hội của các khu vực. Cho nên quân tử như dục hóa dân thành tục, kỳ tất do học hồ. Muốn cải thiện phong tục của cả xã hội, bắt buộc phải bắt tay từ việc dạy học mới được. Chúng ta xem câu này, quân tử hóa dân thành tục. Câu nói này, chúng ta từ gia đình mở rộng ra cả quốc gia thiên hạ, câu này đều dùng được. Quân tử muốn giáo hóa nhân dân theo phong tục tốt đẹp. Nhìn từ gia đình, ai là quân tử? Cha mẹ. Ai là dân? Con cái. Tục là sự hình thành gia phong. Mở rộng tới lớp học, quân tử là ai? Thầy, cô giáo, chủ nhiệm. Dân, học sinh. Thành tục, hình thành phong khí lớp học. Hơn nữa, sau khi hình thành phong khí, ảnh hưởng biến đổi âm thầm. Quý vị đã ở đại gia đình cư Mỹ Hinh của chúng ta mấy ngày rồi, có cảm thấy tâm thái của mình khi ăn cơm đã hơi khác khác rồi không? Tâm thái đi đường cũng hơi khác rồi. Đây chính là sự ảnh hưởng của một môi trường. Mấy bữa cơm, mấy hôm nay ăn, đều phải niệm lời cảm ơn trước. Cảm thấy bữa cơm đó ăn vào hương vị có khác khác không? Hơi khác khác. Quý vị đọc xong lời cảm ơn, kết tinh của hạt cơm đó hết sức xinh đẹp, ăn vào rất là có dinh dưỡng. Điều này đều có thể làm thực nghiệm. Kế đó, quân tử là hiệu trưởng. Dân là ai? Thầy, cô giáo và học sinh. Hiệu trưởng là phụ huynh lớn. Tục thành tựu phong khí trong trường. Giống như mấy ngày trước, có lấy ví dụ cho mọi người. Cả trường trung học Tùng Hoa Giang lễ kính Khổng Tử, lễ kính thầy cô giáo trong trường. Các em học sinh đã làm hết sức tự nhiên. Điều này cũng quy công cho thầy giáo Vương Kỳ của chúng ta. Khi thầy làm chủ nhiệm lớp, phong khí trong lớp này dần dần thay đổi, ảnh hưởng tới phong khí trong cả trường. Đây là trường học. Chúng ta nếu như mở rộng ra đoàn thể doanh nghiệp trong xã hội, thì chủ doanh nghiệp đó chính là quân tử. Dân chính là nhân viên, cấp dưới của họ. Tục là văn hóa của cả doanh nghiệp sẽ hình thành. Hơn nữa, cái tục này chính là cảnh giáo mà chúng ta đã nói. Sự hung đúc của hoàn cảnh đối với họ mỗi ngày âm thầm ảnh hưởng biến đổi cảnh giáo. Thêm vào đó là thân giáo của quân tử. lấy thân làm mẫu. Cho nên quân tử đều là lấy thân làm mẫu. Bởi vì chữ giáo trong giáo dục chính là thể hiện tinh thần này. Chúng ta coi chữ giáo này, bên trái hai dấu chéo, bên dưới là một em nhỏ. Đạo tổ tiên đem chân lý trong trời đất vũ trụ dung nhập vào từng chữ viết. Cho nên chữ Hán có trí huệ cao độ. Chữ viết trên cả thế giới, trừ chữ nhà này ra, không còn chữ nào khác. Phải đem chữ Hán truyền thừa trở lại. Dấu chéo thứ nhất là cha mẹ, trưởng bối, thầy cô vẽ ra. Các em nhỏ khả năng bắt chước rất tốt sẽ vẽ theo. Trên làm, dưới theo, thân giáo. Bên phải là tay cầm một cái cây, dạy dỗ tận tình, kiên nhẫn, không hề chán ghét. Thật ra bản thân là người làm giáo dục. Chúng ta hôm nay đối mặt với vấn đề của các em, chỉ cần chúng ta không phản tỉnh chính mình, chắc chắn sẽ làm việc theo cảm tính. Phản tính ra sao? Không gì phức tạp, chỉ phản tính từ hai điểm này là được. Chúng ta bây giờ đang chỉ trích con trẻ, vậy chính mình có lấy thân làm mẫu không? Mình có dạy các em trước không? Hãy phản tỉnh như vậy, sẽ biết mình nên nâng cao thế nào. Chuyển biến tình hình này ra sao? Nhất định có thể cải thiện, chỉ cần chính mình điều chỉnh. Đây là thân giáo. Kế đó, mình thật sự lấy thân làm mẫu rồi, nhưng còn phải có kiên nhẫn. Nói một lần, nói hai lần, không nghe. Căn tánh của mỗi một em nhỏ đều không giống nhau. Mọi người có từng gặp qua một em nhỏ nói một lần liền đi sửa ngay chưa? Quý vị có từng gặp qua em nhỏ như vậy chưa? Nếu có thì phải thông báo tôi. Có thể em đó là nhan hồi chuyển thế, không phạm sai lần hai. Cho nên thông thường, nếu không có căn tánh của nhan hồi thì không thể nào, đều phải rất kiên nhẫn, phải nhắc nhở mãi. Nhưng nếu như không kiên nhẫn, đụng tới là liền bốc lửa. Hãy nổi nóng, các em sẽ không nhớ được quý vị nói điều gì với các em. Em chỉ nhớ là thầy cô giáo rất dữ, rất nóng tính. Vậy thì sẽ không có hiệu quả nữa. Quý vị thực sự đã thân giáo rồi, quý vị cũng đã rất kiên nhẫn rồi, thì quý vị buông bỏ sự bận tâm đó đi. Làm sao có thể luôn như ý? Chỉ cầu tâm mình không hổ thẹn. Con cháu tự có phước báo của chúng, con cái cũng vậy, học sinh cũng vậy. Chỉ hỏi chính mình đã tận tâm tận lực chưa là được rồi. Ngôn giáo, thân giáo, cảnh giáo. Ngôn giáo là nắm lấy những điểm cơ hội giáo dục để dẫn dắt con trẻ. Mọi người phải hiểu, nhất là các em nhỏ bây giờ trưởng thành khá sớm, rất thường nghĩ đông, nghĩ tây. Lúc này, quý vị thường giảng đạo lý cho các em còn thấy phiền. Nhưng nếu như các em phát hiện một việc, quý vị thông qua việc này đem đạo lý giảng rõ cho các em sẽ ấn tượng rất sâu sắc. Ví dụ, hai người xảy ra xung đột, quý vị lập tức nói với em căn nguyên nằm ở đâu. Em vừa nghĩ, thì ra căn nguyên đều là do mình nổi nóng trước, nổi giận trước, không phải lỗi của người khác. Em sẽ có ấn tượng rất sâu sắc. Vì sự tranh nhau, sao biết không phải lỗi của mình? Phải bình tâm suy ngẫm. Hơn nữa, lão tổ tiên còn để lại một câu thành ngữ nói với chúng ta: một bàn tay vỗ không nên tiếng, người và người sẽ tranh cãi, sẽ xung đột. Người tám lạng kẻ nửa cân. Cha mẹ trước đây rất hiểu đạo lý này. Chỉ cần con cái xung đột với người ta, đều không cần hỏi, đánh trước. Quý vị cãi nhau với người ta đã là động khí rồi, đã là vô lễ rồi, quý vị còn nói lý gì nữa? Thực sự có tu dưỡng, quý vị sẽ không xung đột với người ta. Được. Đây là đoàn thể doanh nghiệp. Kế đó, quốc chủ một quốc gia là quân tử. Dân, nhân dân cả nước hình thành phong khí của một quốc gia, quốc phong. Chúng ta coi trong thi kinh có 15 quốc phong. Những bài thi ca đó đều ghi lại phong khí xã hội đương thời. Cho nên câu này, quân tử như dục hóa dân thành tục, nghĩa lý từ đơn vị nhỏ là gia đình này mở rộng ra tới thiên hạ, lý đều tương thông. Gia đình, lớp học, trường học, tới doanh nghiệp, đoàn thể, tới một quốc gia. Sau cùng, nếu là thiên hạ, quân tử nên là gì? Thánh Dương. Chúng ta coi vào thời Xuân Thu, Chu Văn Dương, thật ra quốc độ của Ngài rất nhỏ, nhưng mấy trăm chư hầu đều quy thuộc về Ngài, bởi vì Ngài có đức hạnh. Thang Dương chỉ có 70 dặm. Sau cùng, thiên hạ đều quy lòng Ngài làm vua thiên hạ. Văn Dương chỉ có 100 dặm, nhưng Ngài làm vua thiên hạ. Cho nên ảnh hưởng thiên hạ là Thánh Dương. Nhân dân là nhân dân trong thiên hạ. Phong tục là gì? Trào lưu xã hội sẽ bị họ khơi dậy. Cho nên chúng ta có thể biết trước tương lai không lâu, tất cả những việc mà Chủ tịch Tập đã làm sẽ biến thành tấm gương cả thế giới học hỏi. Cái này là do dân tộc chúng ta dẫn dắt thế giới. Cho nên trong kinh điển của lão tổ tiên đều luôn nghĩ cho thiên hạ. Thiên hạ có lý. Tại sao thiên hạ bây giờ biến thành gì? Làng trái đất. Chúng ta không cho người khác ảnh hưởng tốt sẽ bị người ta ảnh hưởng xấu. Cho nên phải mau mau phục hưng trở lại giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Cho nên dạy học đứng đầu. Học chính là cái gì? Là giác, có nghĩa là giác ngộ. Chúng ta phải hiểu lý trước, giác ngộ, chúng ta mới có thể đi dạy người. Cho nên dạy học, giáo dục, lúc nãy chữ giáo này chúng ta đã thể hội rồi. Chữ dục, nuôi dạy con, làm điều thiện. Đây là giải thích của Thuyết Văn Giải Tự đối với chữ dục. Ở đây phải xin lỗi quý vị hiệu trưởng, các đồng đạo trong ngành giáo dục phía sau. Bởi vì trước khi sắp lên bục, huynh trưởng Quách của chúng tôi có nhắc nhở tôi viết chữ lớn một chút. Quý vị coi, cái quán tính này của tôi vẫn chưa thay đổi. Đột nhiên khi đang viết câu này mới nhớ lại câu nói đó. Cho nên rất xin lỗi. Bản thân của mình cảm thấy muốn thay đổi một thói quen thì không đơn giản, sẽ khoan dung với người khác, sẽ không quá nghiêm khắc yêu cầu người khác. Cho nên bản thân mình làm thầy, nhưng làm đệ tử thánh hiền vẫn không đạt yêu cầu, phải thường tự mình giáo dục, tự mình nhắc nhở mới được. Và câu này, nuôi dạy con làm điều thiện, chữ then chốt nằm ở đâu? Không phải nuôi, là cái gì? Thiện. Khiến các em trở thành người hiểu lý, người lương thiện. Cho nên lão tổ tiên chúng ta giáo dục, điều quan trọng nhất là luân lý, đạo đức, giáo dục, nhân quả. Giáo dục, luân lý, đạo đức. Luân lý, ngũ luân. Đạo đức, bát đức. Sau khi học xong, con người có tâm hữu thiện khi làm ác. Họ không muốn trái nghịch với những tiêu chuẩn đạo đức này. Học sự, giáo dục nhân quả, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, họ không dám làm ác. như trong luân lý đạo đức, hiếu làm đầu. Cho nên người xưa nói hành hiếu phải kịp thời. Và một người bất hiếu, thời xưa nói là trời đánh thánh đâm. Ở khu vực Long Du có một nhà họ Từ, hai anh em. Sau khi người mẹ được luân phiên phụng dưỡng, nhà người anh khá là nghèo, vốn dĩ phải ăn 5 ngày. Ngày thứ hai và ngày thứ ba thì hết lương thực. Cho nên bất đắc dĩ mới mời mẹ của mình qua nhà em trai trước, sau này anh sẽ bù lại. Sau khi đi tới nhà của người em, người em vừa nhìn thấy mẹ không mở cửa. Thời gian còn chưa tới, không thể cho mẹ vào được. Có lúc tôi nghe bây giờ phụng dưỡng cha mẹ đều là bên này ở một chút, bên kia ở một chút, bên đó ở một chút. Nếu như cha mẹ hoan hỷ, vậy thì tốt. Nhưng tôi cảm thấy nếu là tôi ở như vậy, không tốt. Thường phải bên này một chút, bên kia một chút, cái gối cũng phải làm quen 1-2 ngày. Ngủ cũng không yên giấc, đúng chưa? Còn thường xuyên tàu xe cực khổ, bộ xương của tôi còn hơi bị chịu không nổi. Nhưng cách làm này, vào thời đại của cha tôi, những người làm con trưởng sẽ không chịu. Mình là con trưởng, mình có trách nhiệm. Cho nên ông bà nội tôi đã ở cùng chúng tôi mấy chục năm, còn chăm sóc chúng tôi lớn lên. Người làm anh cả luôn rất có trách nhiệm đó. Tất nhiên cha mẹ hoan hỷ là tốt. Nếu như cuộc sống của họ bất tiện thì cứ ở nhà người con cả là tốt nhất. Anh chị em muốn thăm thì quay về thăm. Kết quả người mẹ muốn vào, anh ta không cho vào. Người mẹ rất đau lòng, nhưng trong bụng thật sự quá đói rồi, lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm. Hay là bữa này con cho mẹ ăn xong, mẹ sẽ đi. Người em vẫn không chịu mở cửa. Mẹ anh ta hết sức đau lòng. Hơn nữa còn ngửi thấy mùi cơm thơm. Khi người mẹ đang nói, người con trai còn dặn vợ mình: em mau mau bưng cơm vào phòng, lấy chăn bông trùm lên. Có lúc chúng ta coi chuyện này đều cảm thấy sao mà họ nhẫn tâm tới như vậy. Kết quả người mẹ này hết sức đau lòng, bỏ đi mất. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên trời nổi cơn sấm sét, sét đánh vào nhà người con trai út, đánh chết 2 vợ chồng của họ. Hàng xóm nhìn qua, cả ngôi nhà đều bị bốc cháy, liền vội chạy qua giúp. Vừa nhìn vào, một người ở trong phòng, một người ở phòng khách, đều chết hết. Hơn nữa, lật cái chăn bông ra, mâm cơm đó vẫn còn nóng hổi. Kết quả chúng tôi có một người thầy, một thầy họ Dương. Khi thầy kể chuyện này cho học sinh nghe, lúc đó có một học sinh phát trung lên, liền hỏi em đó: em sao vậy? Em nói em có một bạn học 15 tuổi đã chết mất, vô cùng bất hiếu, thường ngỗ nghịch với cha mẹ của mình. Có một lần khi trời mưa, bạn đó cách em khoảng 150 mét. Em tận mắt nhìn thấy bạn ấy bị sét đánh chết. Cho nên sau khi em nghe thấy thì rất chấn động, bởi vì em tận mắt nhìn thấy bạn học của chính mình bất hiếu bị sét đánh chết. Cho nên câu chuyện này lại là luân lý đạo đức, đồng thời nói với chúng ta điều gì? Nhân quả. Không thể làm người bất hiếu. Cho nên cuộc đời có 2 việc không thể đợi, chính là hành hiếu. Còn một việc nữa, hành thiện không thể đợi. Ngày nay, bản thân một người và người thân của họ nếu gặp phải kiếp nạn, xin hỏi quý vị dùng bao nhiêu tiền có thể giải quyết được? Tiền nhiều tới đâu cũng không giải quyết được. Chúng ta đều nhìn thấy người có tài sản mấy tỷ, mấy chục tỷ, vợ mắc bệnh ung thư, ông có xây được một cái bệnh viện ung thư cũng không cứu được vợ của mình. Cho nên cuộc đời có hai sổ tiết kiệm. Một quyển là để dành nhân dân tệ. Một quyển là quý vị để dành những điều tích đức hành thiện. Quyển tích đức hành thiện này quý vị để dành đủ rồi, tai nạn lớn tới đâu cũng có thể gặp hung hóa cát. Cái này chúng tôi đã gặp qua. Hồi đó, năm 2000, sự kiện 11 tháng 9, một bạn học của thầy hiệu trưởng của tôi, rất có tu dưỡng, mấy chục năm đi làm chưa đi trễ lần nào. Vừa hay, ngày 11 tháng 9 hôm đó ngủ quên mất. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đã mấy chục năm rồi chưa từng như vậy, chỉ có hôm đó. Kết quả vừa mới ở tòa lầu mà ông đi làm, ông sắp đi bộ từ trạm điện ngầm tới thì đã nhìn thấy hai tòa lầu đó sập mất. Bình thường mấy chục năm nay giờ này ông đã ở trong đó rồi. Cho nên người xưa nói hành thiện không thể đợi, hết sức có lý. Vào thời Minh có một thương nhân tên là Dương Chí Nhân. Ông 40 tuổi, không có con nối dõi, nghĩa là không có phước báo đó. Sau đó ấn đường bắt đầu bị đen. Một người bạn tốt của ông cũng rất biết coi tướng, rất có tu hành, liền nói với ông: cửa ải này ông qua không nổi, mau mau chuẩn bị hậu sự đi. Bởi vì ông làm kinh doanh người An Huy, ông liền mau chóng thu lại một vài khoản nợ để lại cho người nhà của mình. Trong quá trình thu thiện khoản, đi tới một vùng. Vùng đó vừa hay phát hiện một người nữ đem một đứa nhỏ nhảy sông tự tử. Ông liền la lớn lên: bác lái thuyền nào cứu được họ lên sẽ tặng cho 10 lạng. Lái thuyền liền mau chóng cứu họ lên. Ông hỏi người nữ này: vì sao cô nghĩ không thông? Cô nói: nhà chúng tôi nuôi một con heo, thật không dễ gì mới nuôi lớn nó. Chồng tôi không có nhà, vừa hay có người tới mua, tôi liền bán nó đi, thu được một ít tiền. Sau đó phát hiện là bạc giả. Chồng của tôi rất nóng tính, quay về chắc chắn sẽ đánh tôi chết tươi. Tôi thực sự đau khổ quá, không muốn sống nữa, nên nhảy sông tự sát đem theo cả đứa con. Cho nên ông một lần đã cứu được hai mạng sống. Hôm đó, chồng của người nữ này quay trở về, liền đem chuyện này nói với ông ấy. Kết quả người chồng này nói: thiên hạ không có người như vậy được, sao lại lương thiện tới vậy? Ông không tin cho lắm. Kết quả đã bảo vợ của mình đi tìm người này. Sau khi tìm được rồi, tìm được nhà khách ông ở, liền gõ cửa, trời đã tối rồi. Người vợ mới gõ cửa: ân công ơi. Kết quả Dương Chí Nhân, ông rất có tu dưỡng. Ông nói: cô à, bây giờ là buổi tối, chúng ta cô nam quả nữ, tôi không thể mở cửa cho cô được. Nếu không, tới lúc đó người ta truyền ra, danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại. Tôi không mở cửa cho cô vào được, cô mau quay về đi. Chồng cô đứng bên cạnh nghe thấy rất là cảm động. Ông yên tâm, tôi tới đây cùng với vợ của tôi. Ông mở cửa đi. Kết quả cửa vừa mở ra, đột nhiên, bởi vì lúc đó trời đang mưa, nhà khách đó khá là cũ kỹ, cả bức tường đều sập xuống, đè nát vụn cả chiếc giường của ông. Cho nên nếu như không có cặp vợ chồng này tới gõ cửa thì mạng của ông vừa hay lúc đó cũng đi luôn. Nhưng bởi vì ông đã cứu hai mạng người, sau đó lại có sự tu dưỡng, có hàm dưỡng như vậy, chuyển đổi được vận mệnh của mình. Sau khi ông về, người bạn đó của ông nói: bây giờ ấn đường của ông phát sáng rồi, tích được âm đức rất dày. Sau đó ông liên tục sanh được 10 người con trai, 40 mấy tuổi, sống tới 96 tuổi. Cho nên hành thiện không thể đợi. Chúng ta cảm nhận những câu chuyện này, những đạo lý này, có thể từ nhỏ đã xây dựng được cho con cái, tôi nghĩ đối với cuộc đời chúng sẽ hết sức thọ dụng. Được. Vậy chúng ta nói tới luân lý đạo đức. Điều này rất quan trọng. Ngũ luân bát đức. Trong Lễ Ký có nói, có vợ chồng thì sau có cha con, có cha con thì sau có anh em. Mở rộng ra, bởi vì ba luân thường này ở trong gia đình, mở rộng ra chính là cả xã hội. Có quân thần, có bạn bè. Con người chỉ cần hiểu rõ quan hệ ngũ luân này, chung sống hòa hợp, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Quan hệ nhân luân làm tốt rồi, cuộc đời của các em có lẽ cũng sẽ hòa hợp hạnh phúc. Người dân chúng ta nói về luân lý, không chỉ là ba luân lý trong gia đình này, hãy mở rộng ra tới cả xã hội toàn là luân lý. Các em tới trường, thầy cô là sư phụ, bạn học là sư huynh đệ. Các em vào các ngành, các nghề, ví dụ nói các em học nghề cắt tóc, người dạy các em cũng là sư phụ, người cùng học với các em cũng là sư huynh đệ, đều là quan hệ luân lý, yêu kính lẫn nhau. Cha con thì mở rộng tới đoàn thể xã hội. Quân phụ, một quốc quân cung kính họ như đối với cha mình. Trung thần xuất thân từ hiếu tử, di hiếu tác trung. Cho nên một người bất hiếu với cha mẹ, họ không thể là trung thần. Một người không quý mến anh em, họ không thể là một người bạn giao tâm chân thành. Nhất định là bạn bè có mục đích mà thôi. Từ quan hệ ngũ luân này, xin hỏi mọi người quan trọng nhất là gì? Vợ chồng. Vợ chồng có nghĩa thì sau đó cha con thân tình, sau đó mới có thể anh em cung kính. Giữa vợ chồng hay cãi giả xung đột, cha con thân tình được không? Anh em yêu thương được không? Mỗi một người đều muốn mau mau thoát khỏi cái nhà này. Cho nên giữa cha con, nhân cách thế hệ sau muốn lành mạnh, quan trọng nhất là sự hòa hợp của vợ chồng. Trọng tâm của cả quan hệ ngũ luân nằm ở đó. Tại sao lão tổ thi của chúng ta lại coi trọng hôn nhân hôn lễ như vậy? Chính là đạo lý này. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình không tốt, xã hội chắc chắn sẽ loạn. Cho nên con không dạy, lòng người hư hỏng. Vợ chồng không làm tấm gương tốt, con cái sao dạy cho tốt được? Gia không tề, xã hội sẽ loạn. Cho nên bước vào hôn nhân, đó là phải có trách nhiệm vì gia đình, vì xã hội. Vậy xin hỏi mọi người, bây giờ con cái chúng ta đều còn nhỏ, đại đạo nhân luân vợ chồng này phải nên nói với ai? Nói với ai? Với chính mình. Còn nữa, với phụ huynh học sinh. Khi nào có cơ hội câu thông với các phụ huynh, thì có thể lấy một số ví dụ. Quả thật rất nhiều bạn học chúng tôi đều là trong rất nhiều đêm cha đánh mẹ hoặc là cãi nhau, cứ luôn trốn trong chăn mà khóc. Nhưng cách như vậy sao lành mạnh được? Thực ra mỗi buổi tối cũng không biết đã khóc tới khi nào, mệt rồi mới ngủ thiếp đi. Sau đó buổi sáng thức dậy còn lo lắng sợ hãi, quan sát ánh mắt của cha mẹ. Bão táp rốt cuộc đã trôi đi chưa? Điều này có ảnh hưởng đối với thân tâm, nhân cách. Đối với việc học của các em, tôi từ nhỏ tới lớn đều không có những áp lực này, bởi vì cha mẹ của tôi chưa từng cãi nhau lần nào. Mẹ của tôi chưa từng nói một câu nóng giận làm tổn thương tới người khác bao giờ. Mẹ của tôi cùng lắm là không nói gì. Cho nên những lúc tôi gây chuyện, mẹ tôi liền không để ý tới tôi. Bà không có biết mắng người. Cho nên trước đây tôi trở chứng, đòi đồ gì cứ nằm lăn ra nhà, bà đều như bất động, cứ đọc tiếp sách của bà. Sau cùng tôi cũng ngộ ra lăn lóc rất là mệt. Hơn nữa dưới nhà lại lạnh. Sau đó biết là làm như vậy cũng vô ích. Tôi cũng không phải ăn no rảnh chuyện, thích lăn lộn. Sau đó thì không làm nữa. Cứ thuận theo nguyên lý, nguyên tắc của cha mẹ để câu thông với cha mẹ. Cho nên, sự thiện phi thiện ác này của các em nhỏ là nhìn vào tiêu chuẩn của ai? Hồi nhỏ chúng tôi tới nhà người ta, trưởng bối lấy đồ ra, nào nào mới dùng. Mới dám ăn. Nào, mời dùng. Vừa thấy đúng rồi, cha mẹ chính là tiêu chuẩn. Cho nên thật ra người tốt phải làm tới cùng. Thực sự muốn dạy con cho tốt, cha mẹ thầy cô phải hợp tác. Cho nên giáo dục cha mẹ còn quan trọng hơn giáo dục con trẻ. Giáo dục phụ huynh, chúng ta cũng không phải nói là phải chỉ trích họ, bởi vì người chưa học qua. Quý vị có thể nói cho họ cách vợ chồng chung sống. Được. Vậy tiếc sao? Có thể sẽ không nói về quan hệ vợ chồng nữa, vì việc này muốn nói phải rất lâu. Cái này sau này có chuyên đề báo cáo sẽ nói tiếp. Chỉ là giúp mọi người biết ngũ luân này rất quan trọng. Ngày mai chúng ta sẽ nói về bát đức. Cái này là trọng tâm của việc dạy học ngũ luân bát đức. Ngày mai chúng ta lại nói về thiên chức chung của chúng ta, chấn hưng sư đạo. Hai nguồn năng lượng quan trọng nhất của dân tộc chúng ta, hiếu đạo và sư đạo. Bây giờ sư đạo suy rồi, chúng ta có trách nhiệm chấn hưng nó trở lại. Chúng ta muốn chấn hưng sư đạo phải bắt tay từ đâu? Giáo dục chính mình, nâng cao chính mình. Bởi nhờ những việc con người làm ra mới nhận được sự tôn trọng của người khác. Tôn trọng không phải muốn có là có. Sau đó chúng ta lại nói tiếp một chủ đề. Chúng ta làm người thầy tốt như thế nào? Tấm gương tốt nhất là ai? Khổng lão phu tử. Khổng lão phu tử làm học sinh ra sao? Khổng lão phu tử làm thầy như thế nào? Chúng tôi ngày mai sẽ trao đổi một chút với mọi người. Được, cảm ơn mọi người. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.